Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 236. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đấu Tranh Đứng Vững phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Chúng ta hỏi cái câu đó đấy, thì chúng ta thấy câu trả lời ở trong đoạn số 4. Ê-phê-sô đoạn số 4, câu 23 tới câu 24. Tôi đọc từ câu 21. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người đã bị hư hỏng bởi tư dục nhổ danh, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, là câu 24, và mặc lấy người mới, tức là người đã dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ông đưa ra một cái phần nữa ở đây là cũng nhắm lại cái chữ công bình, thánh sạch, lẽ thật mà chúng ta thấy trong các khí giới của Chúa mà chúng ta vừa nói ra lúc nãy. Ở đây ông định nghĩa thêm, đó là mặc lấy người mới, tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Cái sự mặc lấy đây là mặc lấy một cái bản chất mới, một cái bản chất mà đã được ban cho, và sự ban cho đó nó sẽ hình thành ra ở trong sự công bình, sự thánh sạch và lẽ thật. Bây giờ chúng ta bắt đầu thấy, để hai cái song song với nhau một tí, rồi chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh nhiều hơn. Nó không có nghĩa là cái chuyện chúng ta làm, tôi cần này ra lấy cái khí giới này rồi về đánh nhau, tôi cần kia lấy cái khí giới khác ra đánh. Ông đang nói một cái chuyện hoàn toàn khác hơn. Và khi chúng ta sai lầm cái chỗ này, chúng ta đánh đấm kỳ lắm, và chúng ta không có giải quyết được những cái chuyện căn bản hơn hết, và cái chỗ nối kết quyền năng hơn hết, lát nữa chúng ta thấy. Chúng ta thấy rằng cái điểm định nghĩa đây là sự mặc lấy đó, Nó tương tự như mặc lấy một cái bản chất mới, một người mới đã được dựng nên trong Đức Chúa Trời. Sự ban cho đó sẽ được bày tỏ ra sự công bình, thánh sạch và lẽ thật. Ở trong Roma đoạn số 13, ông viết về mặc lấy khí giới. Ông dùng cái chữ khí giới đó hay áo giáp đó, thì ông nối kết thêm và ông định nghĩa thêm cho chúng ta. Đoạn số 13 câu 12 tới câu số 14. Để tôi đọc từ câu số 11. Hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ say sưa buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen khét, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt và làm cho phỉ lòng dục nó. Thấy được điều gì không? Trong câu ở đây thì nó là hãy mặc lấy áo giáp sáng láng. Rồi ông nhắc lại và ông định nghĩa lại áo giáp sáng láng đó là sao trong câu số 14? Hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ. Ông đang nói về một điểm, không phải là cái điều chúng ta mặc bên ngoài, bỏ lên bên ngoài. Ông đang nói về một cái bản chất ở bên trong. Và bản chất đó đã được ban cho, đó là được sự ban cho của Đức Chúa Jesus Christ. Ban lấy cái bản chất của chính Ngài, sự sống của chính Ngài. Đó là cái áo giáp của chúng ta, đó là cái khí giới của chúng ta. Cái điều mà chúng ta có là có từ bên trong. Vì thế, cái sự nối kết liên hệ với Đức Chúa Jesus Christ là căn bản. Nối kết với quyền năng của Chúa sống lại là căn bản. Vì tại nơi đó là nơi chúng ta được ban cho cái quyền phép này, là ở nơi sự sống động của bản chất mới, của sự tái tạo mới, của điều mà Chúa ban cho trong chính con Ngài là Đức Giêsu Christ. Giữ đó một tí, thêm một câu nữa giải thích thêm, đó là trong Colossae đoạn 3. Tôi muốn giải thích điều này rõ ràng, bởi vì chúng ta khi biết điều này rồi, sự tranh đấu của chúng ta và sự chiến thắng của chúng ta rất là căn bản. Colossae đoạn 3 câu 10 và 14. Câu số 10 thì đọc như thế này: mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết trọn vẹn. Rồi nói tiếp: tại đây không còn phân biệt người Greek, Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc là người si the. Tức là cái điều này được ban cho bất cứ mọi người nào, không có phân biệt ai hết. Khi được bước vào trong sự thay đổi, tái tạo của sự cứu rỗi Chúa, thì cái người mới này được ban cho. Rồi ông nói tiếp trong câu số 12: vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau, tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì đây là sự liên lạc của sự trọn lành. Mình nói, ủa, tôi tưởng là cái gì kỳ bí bí mật chứ, này tôi học rồi, tức là trong cái sự con người mới được đổi thay, trong sự liên hệ với nhau trong tất cả mọi điều. Và Chúa nói đó là cái điều mặc lấy, cái bản chất ở bên trong nó sẽ bày tỏ ra ở nơi mọi cái khía cạnh của đời sống của anh em. Cái chìa khóa là cái gì? Sức mạnh của chúng ta ở gần gũi với Chúa Giêsu Christ, được ban cho sự sống lại, quyền năng của sự sống lại của Chúa, và mặc lấy những cái khí giới trong những hoàn cảnh, những cái điều này thì được bày tỏ ra như thế nào. Well, giữ đó một tí xíu, tại vì tôi muốn nói một điểm nữa, là đây là cái điều mà khi Chúa dùng về Chúa, Chúa nói ta cũng mặc lấy điều này. Cái khí giới mà ta nói các ngươi mặc đó, mà Phaolô dùng để nói mặc lấy, thì chính Chúa cũng mặc lấy điều này. Phaolô dùng cái hình ảnh trong Cựu Ước rất là nhiều, cho nên tôi muốn chỉ ra cái sự nối kết này để anh chị em thấy dễ ra ở trong sách Ê-sai đoạn thứ 11. Ê-sai đoạn thứ 11 thì đang nói về đấng Mê-si, và đang nói đến đấng Mê-si trong sự cứu chuộc và cái công việc lớn của Ngài. Thì trong câu 4 câu 5 nói điều này: Ê-sai đoạn thứ 11 câu số 4: Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và sự lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết. Rồi gì nữa? Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài và sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Lúc nãy chúng ta vừa đọc là sự công bình sẽ là dây thắt lưng cho chúng ta. Chúa nói gì? Sự công bình là dây thắt lưng của Chúa. Và cái công việc của Chúa, sự công bình, sự xét đoán ngay thẳng là ra từ chính bản chất và cái công việc của Ngài. Một câu nữa rõ hơn, không phải rõ hơn nhưng mà làm cho mạnh mẽ hơn, trong đoạn 59 câu số 17. Ở đây Chúa nói là đây là điều ta sẽ mặc, Jehovah Đức Chúa Trời, đây là điều ta sẽ mặc lấy. Và khi Chúa nói như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng đây là một cái điều rất là căn bản từ nơi Chúa. Câu số 17: Ngài mặc sự công bình làm giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ, lấy sự báo thù làm áo mà bận, lấy sự sốt sắng mình làm áo tơi mà choàng mình. Ngài báo trả cho người ta tùy việc họ làm, sự thành nộ cho kẻ đối nghịch Ngài, sự báo án cho kẻ thù nghịch Ngài, Ngài sẽ báo trả. Và Chúa nói sao? Ta sẽ mặc lấy sự công bình làm giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu. Đâu có nghĩa là Chúa cần sự cứu rỗi. Cái nghĩa là tất cả những gì ở trong Chúa, bản chất ở trong Chúa, nó sẽ được bày tỏ ra và trong cái công việc của Ngài làm. Nãy giờ chúng ta đang thiết lập một điều là như thế này: cái bản chất mà chúng ta được ban cho trong sự sanh lại từ nơi sự sống lại của Chúa, ở nơi bản chất đó là quyền năng. Cái bản chất của Chúa ban cho chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ, nắm lấy quyền năng của tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta. Và ban cho điều đó sẽ được bày tỏ ra trong mọi cái khía cạnh của sự sử dụng của Chúa và trong mọi cái khía cạnh của sự liên hệ của chúng ta. Nhưng mà thiếu một chỗ là làm thế nào để bày tỏ. Tại vì sự đó ban cho rồi, chúng ta nhận điều đó rồi, nhưng mà cái sự tranh chiến của chúng ta mặc lấy chưa được, hay là mặc lấy chưa đủ, hay là mặc lấy chưa có nối được với cái quyền năng trọn vẹn này. Cho nên chúng ta đánh trận lên xuống gãy đổ thường xuyên. Như vậy thì cái vấn đề chính yếu để mà được mạnh mẽ trong Chúa, khi căn bản là sự liên hệ với Chúa, bản chất Chúa ban cho ở trong sự sống lại của Chúa, mà điều mà Chúa đã ban cho chúng ta để có thể mặc lấy, thì cái vấn đề căn bản của sự tranh chiến này không phải là chạy ra đuổi quỷ, chạy ra cầu nguyện để chữa bệnh, chạy ra làm những cái thứ đó, mà gọi là sự tranh chiến tâm linh. Sự tranh chiến tâm linh nằm một cái chỗ hết sức là thâm sâu, hết sức là quan trọng. Chúng ta nắm lấy cái chìa khóa này, chúng ta thắng. Chúng ta dở ra ở trong Corinto nhì đoạn số 10. Phaolô nói đây là sự chiến đấu của anh em. Đây là cái chỗ chìa khóa của anh em. Anh em nắm lấy cái chỗ này. Và đây là sự tranh đấu của chúng ta, của hội thánh chúng ta, sự kêu gọi chúng ta. Tôi đọc từ câu số 3 cho tới câu số 6. Cái chỗ mà chữ tiếng Việt dịch ra chúng tôi, chúng ta đọc là chúng ta. Tại vì ông nói gom tóm tất cả những người ở trong đức tin. Vì chúng ta dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng ta dùng để chiến tranh không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng ta đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó chúng ta sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lũy trọn rồi. Vấn đề chính yếu là vấn đề bất tuân, bất phục. Và cái chìa khóa là sự vâng phục. Cho nên ông nói cái sự tranh chiến của chúng ta không phải sự tranh chiến ở ngoài kia, đi ra đuổi quỷ rượt chỗ này, chạy chỗ nọ, làm mọi điều.
Đó không phải là mặt trận, đó không phải là chỗ tranh chiến.
Cái sự tranh chiến của chúng ta là ở chỗ này. Chúng ta sống trong xác thịt nhưng mà chẳng tranh chiến trong xác thịt. Khí giới của chúng ta có quyền để chiến tranh. Để chiến tranh làm gì? Để mà đánh đổ các đồn lũy. Mình nói như vậy là đánh đổ các đồn lũy của ma quỷ, phải không? Chạy ra đó, chỗ nào có ma quỷ chạy tới và nói:
ta đuổi chúng bay, ta cột trói chúng bay, ta rủa sả chúng bay, phải không?
Không.
Nhờ khí giới đó chúng ta đánh đổi các lý luận, những cái triết lý, những cái đạo giáo mà đi ngược lại với Chúa, những cái sự hiểu biết sai lầm, mọi sự tự cao nổi lên. Ở đây nói là mọi sự tự cao, nghĩa là mọi cái điều mà tự con người đi ngược lại với lời của Chúa đó, nổi lên ngược lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết tất cả các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Bắt hết tất cả các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.
Đó là mặt trận, đó là nơi chiến trường phải chiến đấu.
Khi mà mỗi chúng ta ở trong cái trận chiến của mình và cho đời sống mình, nắm lấy mọi tư tưởng trong mọi hoàn cảnh của chúng ta để đi ở trong lời của Chúa và phân phục lời của Chúa, thì chúng ta sẽ hoàn toàn nắm lấy quyền năng mà Chúa ban cho trong sự sống lại của Ngài, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ thất bại. Khi một hội thánh nắm lấy và bước đi trong một cái cộng đồng, nắm lấy cái quyền năng ở nơi sự vâng phục lời Chúa, đi trong sự thánh khiết sống động của Chúa. Cho nên cái điều này nhắc đi nhắc lại mà chúng ta sẽ nghe, vì sao sự công chính là quan trọng, tại sao vấn đề thánh khiết là quan trọng, tại sao mọi điều đó mà chúng ta phải mặc lên, đội lên tất cả. Vì sao? Vì nó tự chung ở một chỗ là sự vâng phục lời của Chúa để những điều đó được bày tỏ ra.
Vấn đề không vâng phục là sự gãy đổ trong hội thánh. Sự thiếu vâng phục, sự bất tuân là vấn đề của cá nhân. Sự thiếu vâng phục, sự bất tuân là vấn đề của thế hệ của chúng ta bây giờ. Ma quỷ là kẻ thù nhưng không phải là thách thức chính yếu duy nhất của chúng ta. Không phải là không có ma quỷ cám dỗ tấn công.
Nó đánh làm sao? Nó nắm lấy cái sự bất tuân của chúng ta. Nó khuyến khích cái sự bất tuân của chúng ta. Nó làm cho chúng ta bỏ lời của Chúa ra và dùng ý riêng, tư tưởng riêng, hệ thống riêng đi con đường của mình tới cái chỗ chúng ta không thể tranh đấu được. Dầu có làm biết bao nhiêu chuyện.
Cho nên chìa khóa ở đây,
thưa anh chị em, khi chúng ta hiểu điều này và mặc lấy khí giới, mặc lấy khí giới trong sự vâng phục, mặc lấy khí giới trong cái hoàn cảnh. Vì thế Colossae nói, anh em mặc lấy cái gì? Mặc lấy trong sự liên hệ với nhau, mặc lấy trong cái sự đó, cái sự chiến thắng của anh em là sự vâng phục lời Chúa trong mọi sự liên hệ với nhau, sự liên hệ của tình yêu thương, của sự nhẫn nại, của sự chịu đựng, của sự tha thứ. Ở nơi đó là anh em chiến thắng. Cho nên em không cần là mọi cái sự đó cứ để ra một bên, rồi cứ đi chỉ ra một vài chuyện ở trong đời sống mình. Tôi làm cái chuyện đó, tôi đuổi quỷ chỗ này, tôi cầu nguyện chỗ kia, tôi hầu việc Chúa chỗ này là tôi chiến thắng.
Không phải đâu.
Cái chỗ chiến thắng của chúng ta là chỗ liên hệ thâm sâu hơn hết với Đức Chúa Jesus Christ trong sự vâng phục Ngài. Và nắm lấy quyền năng bảo toàn của sự sống lại của Chúa, của cái bản chất mới mà Chúa ban cho chúng ta, vâng phục lời Chúa để mặc lấy người mới sống động trong điều đó. Và khí giới của Đức Chúa Trời là sự vâng phục của những điều Chúa ban cho. Anh chị em, khi chúng ta hiểu điều đó, có phải là cái sự tranh chiến của chúng ta hoàn toàn khác hơn không? Có phải là cái chỗ mặt trận của chúng ta nó khác hơn không?
Và vì thế ma quỷ rất là khoái chí, rất là thích thú.
Khi chúng ta chạy ra chỗ này đánh chỗ này, chạy ra chỗ kia đánh chỗ nọ, tuyên bố là quyền năng chỗ này, pháp là chỗ kia, đủ thứ.
Ma quỷ rất thích thú khi chúng ta làm chuyện đó, cứ tiếp tục làm thêm. Vì sao? Vì những chuyện bề ngoài đó không đem đến tấm lòng vâng phục ở bên trong, không làm cho con người bề trong trở nên vâng phục.
Tội lỗi không được giải quyết. Chuyện thánh khiết của Chúa không được bày tỏ ra, sức mạnh của Chúa và mục đích của Chúa không được bước ra. Cho nên nó tới một cái kết luận như thế này. Chúng ta còn sẽ đi nhiều chi tiết, nhưng mà chúng ta có thể kết luận như thế này. Những khí giới của Đức Chúa Trời là phương cách để mà chúng ta gọi là định nghĩa mình với Chúa. Và trong cái bản chất và trong cái cá tính và định nghĩa mình với Chúa trong sự dấn thân với mục đích của Ngài.
Ngôn ngữ của Kinh Thánh nói về khí giới của Đức Chúa Trời là nói về những phương tiện mà chúng ta nhờ đó biết được, chứng minh được, xác minh được mình đang ở đâu với Đức Chúa Trời, ở trong căn bản của sự vâng phục, sống trên lẽ đạo Chúa ban, cho mục đích Chúa đã bày tỏ và cho sự vinh hiển của Chúa Jesus Christ của chúng ta. Sống động trong sự vâng phục Chúa dưới quyền năng của Đức Thánh Linh chủ động, đó là chìa khóa của sự chiến thắng chúng ta, đó là sự tranh đấu chính yếu của chúng ta.
Sống ở dưới cái quyền tể trị của Thánh Linh Chúa, chủ động Thánh Linh Chúa trong sự vâng phục Chúa, đó là cái chìa khóa của sự chiến thắng. Anh chị em coi tất cả Kinh Thánh đi, có dạy khác hơn điều đó không? Không. Mà chỗ nào Kinh Thánh dạy là chiến đấu với ma quỷ, chạy ra, chửi nó, la nó, đuổi nó?
Không.
Chúng ta đã thiết lập mọi cái chuyện đó, mà sự hiểu biết của chúng ta nó nằm ngay cái chỗ là cái vấn đề lớn mà chúng ta được kêu gọi để tranh đấu hàng ngày. Chúng ta được kêu gọi để tranh đấu hàng ngày ngay cái chỗ mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững. Làm sao đứng vững? Vâng phục, giải quyết vấn đề khi Chúa nói như hôm nay mình mới đọc là sự liên hệ với nhau đó. Hãy biết chỗ nào giải quyết liền, cắt ngay, giải quyết liền.
Vâng phục Chúa tức khắc là cách chúng ta đánh trận và cách chúng ta thắng trận.
Làm thế nào để đời sống vợ chồng của mình thắng hơn ở trong đức tin mà Chúa có thể sử dụng đời sống của gia đình đó làm công việc của Chúa? Khi mình lục đục với nhau, mình giải quyết bằng lời Kinh Thánh, giải quyết liền, cầu nguyện liền, tha thứ liền, thì thắng chứ làm sao nữa. Còn cứ để đó rồi nói, nhưng mà tôi đi hầu việc Chúa, tôi phải làm chuyện này, tôi làm chuyện kia, mà không giải quyết cái chuyện đó,
thì sẽ không có điều gì xảy ra, sẽ không có thay đổi nào đến.
Mình chạy làm mọi thứ rồi cũng sẽ trở lại cái chỗ là
có vâng phục Chúa hay không, có làm theo lời Chúa hay không.
Mình có vâng phục Chúa hay không? Hội thánh cũng vậy, cá nhân cũng vậy. Đó là cái chỗ tranh chiến của chúng ta và đó là chìa khóa. Và nơi đó chúng ta thắng được. Thì nơi đó chúng ta thắng được. Và chúng ta sẽ học biết thêm, càng thêm nữa. Để tôi đọc thêm một câu Kinh Thánh nữa mà follow định nghĩa cái vấn đề tranh chiến của chúng ta. Timôthê nhất đoạn 1 câu 18. Ông nói về một cái sự tranh chiến ở đây và nhắc lại để định nghĩa một lần nữa cho chúng ta. Hỡi Timôthê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm, trong số đó có Himene Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho học biết đừng phạm thượng nữa. Anh chị em đọc lại coi, ông đang nói gì? Ông nói là đánh trận tốt lành. Rồi ông giải thích liền, đánh trận tốt lành là cái gì? Trận chiến đó là gì? Đó là cầm giữ đức tin và cầm giữ lương tâm tốt. Cầm giữ đức tin là bước đi trong sự hiểu biết lẽ thật, và lương tâm tốt là bước đi trong sự vâng phục lẽ thật đó. Khi chúng ta bước đi trong con đường với Chúa là đức tin và vâng lời, hai điểm đó, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt, nắm lấy sự hiểu biết lời của Chúa và lẽ thật của Chúa và vâng phục lời đó. Rồi ông nói thêm, mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, tức là mấy kẻ đã không bước đi trong sự vâng phục này, thì đức tin của họ bị chìm đắm.
Những người không sống trong sự vâng phục sẽ không thắng, nhưng sẽ thua, sẽ té ngã dài.
Trong số đó có Himena Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi. Ông nói là khi chúng ta đi cái con đường trái nghịch lại đây thì chúng ta đi ngay vào cái chỗ của ma quỷ. Nó không phải là đi nhóm đúng giờ nó có cái vấn đề đó. Mà anh chị em biết, khi mà mình nghe cái câu đó mà mình không vâng phục
thì phải ăn năn sửa sai ngay, vì nếu không ăn năn thay đổi,
nó trở thành cái vấn đề cho chính mình, mà mình không có thắng được những cái chuyện khác. Mình cầu nguyện mình không nghe Chúa nói gì nữa đâu. Hay là vấn đề dâng hiến, hay là vấn đề tha thứ, hay là mọi cái chuyện gì trong đời sống mình, chỗ nào nối kết với sự liên hệ với Chúa Giêsu Christ trong sự thâm sâu để được làm mạnh mẽ với Ngài, chỗ đó mà Chúa nói đây là chỗ con phải giải quyết, đây là chỗ nhờ thần linh Chúa để mà thắng hơn, đây là chỗ vâng phục.
Thắng hơn vâng phục chỗ đó thì chúng ta sẽ sống chiến thắng, và hội thánh sẽ sống trong chiến thắng.
Nên mình không phải vấn đề là phải tranh đấu những cái chuyện gọi là bên lề. Ngay cả bây giờ, cái vấn đề nặng lòng của tôi là vấn đề thờ phượng của hội thánh.
Thì phải tranh chiến như thế nào? Phải ra trận ra sao? Phải đối đầu với vấn đề gì? Nhưng sẽ không làm gì được cho đến khi mỗi chúng ta bước đi trong sự vâng phục Chúa. Nếu mỗi cá nhân vâng phục Chúa và thắng hơn, thì hội thánh sẽ vâng phục Chúa và thắng hơn, và tất cả sẽ thắng hơn.
Đơn giản. Tôi có nói đúng giờ, tôi có làm mọi chuyện, tôi có nói gì, cuối cùng
mình chỉ làm lơ để ngoài tai, thế là xong. Nhưng đó là sự không vâng phục mà mình phải thắng hơn.
Mà làm theo tức là giải quyết vấn đề. Đó là chỉ là một khía cạnh thôi. Những cái khía cạnh tới của chúng ta là cái chìa khóa của sự tranh đấu của chúng ta nằm ở đây. Trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, bởi vì sự vâng phục rất là căn bản trong sự liên hệ với Chúa. Không vâng phục Chúa không có liên hệ mạnh mẽ với Chúa được. Nó nằm ngay chỗ đó. Cái quyền năng Chúa ban cho là cái quyền năng của Thánh Linh. Thánh Linh Chúa đem Đức Chúa Jesus Christ sống lại, Kinh Thánh nói. Và Thánh Linh đó ở trong lòng chúng ta để được đầy dẫy trong chúng ta. Và chúng ta hỏi đầy dẫy là gì? Là chủ động qua lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta đặt trong lòng.
Sự vâng phục tức khắc bày tỏ sự chủ động này.
Cái quyền năng đó xảy ra khi chúng ta vâng phục lập tức.
Vâng phục tức khắc mở cửa cho quyền năng xảy ra.
Khi chúng ta có cái chỗ đó thì có quyền năng nối kết với lại sự sống lại của Chúa cho chúng ta. Và chúng ta mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời trong những cái khía cạnh khác nhau, là khi chúng ta bắt đầu vâng phục Chúa trong những cái khía cạnh mà lời Chúa dạy chúng ta.
Đó là chỗ thắng.
Và đó là chỗ chiến tranh của chúng ta.
Chúng ta tranh chiến với sự không vâng phục.
Lời của Phaolô nói như thế này.
Cũng nhờ khí giới đó, chúng ta sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục. Đó là sự tranh chiến của chúng ta.
Khi chúng ta thấy sự bất tuân, đó là cái sự chiến đấu của chúng ta. Bất tuân trong lòng này là sự chiến đấu của chúng ta. Bất tuân trong lòng gia đình mình là sự chiến đấu của chúng ta. Bất tuân trong hội thánh mình là sự chiến đấu của chúng ta. Và khi chúng ta thiết lập cái sự chiến đấu đó và thắng ở nơi đó, thì chúng ta bước vào trong cái kinh nghiệm mới hơn, rõ ràng hơn mà Chúa ban cho. Chúng ta còn nhiều điểm để tới, nhưng mà chúng ta ngừng lại ở đây. Khi mà hiểu đó rồi thì chống cự nó dễ. Chúng ta tới phần tới chống cự nó khác rồi. Tới chỗ đứng vững khác rồi. Bởi vì cái căn bản của sự chống cự, của sự đứng vững, nó hoàn toàn khác hơn cái vấn đề mà chúng ta tưởng trong sự tranh đấu của chúng ta. Xin Chúa soi sáng chúng ta. Kính thưa Chúa, những điều chúng con cần Chúa đã ban cho rồi. Đó là điều chúng con đã học từ đoạn 1 cho tới đoạn 3. Bây giờ chúng con nhìn trở lại, chúng con khám phá trở lại. Ân sủng Chúa đã ban cho rồi. Sự cứu chuộc Chúa đã ban cho rồi. Thánh Linh Chúa đặt để trong lòng Chúa đã ban cho rồi. Quyền năng của sự hiểu biết lời Chúa, Chúa đã ban cho rồi. Ân sủng của Đức Giêsu Christ, Chúa đã ban cho rồi. Hội Thánh Chúa đã ban cho rồi. tất cả những gì chúng con cần để sống và thẳng hơn và làm công việc của Chúa. Chúa đã ban cho rồi. Và giờ này Chúa gọi chúng con để hiểu điều đó và bắt đầu bước đi để sống trong những điều đó. Và lại Chúa, chỗ thiếu hụt của chúng con là một chỗ hết sức là rõ ràng, là một chỗ mà mỗi chúng con đều hiểu, đều biết, vì Chúa muốn chúng con thắng hơn chỗ này. Và Chúa đang chỉ ra cho chúng con một lần nữa. Lạy Chúa, trong sự vâng phục Ngài và lời Ngài, trong sự hiểu biết lời Chúa bởi đức tin và bước đi trong sự vâng phục của đức tin đó. Khi chúng con đi con đường này thì chẳng có gì thắng hơn chúng con. Chẳng có ma quỷ nào nắm lấy chúng con. Chẳng có sức mạnh nào đánh đổ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự ban cho lớn này. Xin Chúa giúp những điều này trở thành sự thật trong chúng con, trong mỗi thằng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.
Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối ô đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa ơi thiết tha, như xưa thuở nào như thuyền không bến nhấp nhô vất vơ cuốn theo sóng gào. Đời linh đình ngơ ngã kim sao được thấy nơi bình an. Chợt ngày đến trong cõi đời, rồi cha yêu con xa xa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay và đến thiên thu. Cho con đi cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha đến khi quả đất thôi ngừng quay và tới khi sông thôi vào bờ và tới khi sông thôi vào bờ và tới khi trái tim ngừng.